Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa, tập 153, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan, cảnh Mỹ, Hoa Tạng, Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, giáo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 328. Đây là quyển thứ 3 của bộ sớ sao diễn nghĩa. Hôm nay chúng ta bắt đầu dùng bản mới. Trong bản này, sớ sao và diễn nghĩa được ghép chung lại. Kinh bổn này hết sức khó có. Văn bản do chúng ta sử dụng trong quá khứ đã tách rời sớ sao và diễn nghĩa thành hai bản, nên phải xem bằng cách đối chiếu hai bản. Khá bất tiện mà cũng dễ bỏ sót. In gộp chung thành hội bản có ích rất lớn cho sự tu học. Đây là bản sau khi tu chỉnh lần thứ hai lại ấn hành lần nữa. Chúng tôi tin tưởng phần lớn các chữ bị sai đã được sửa chữa, có thể lưu thông bản này sẽ có ích rất lớn cho sự tu học và hoằng dương tịnh độ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bắt đầu dùng bản mới này. Tam Thiên Nhạc Vũ Hoa. Chúng ta xem đoạn thứ nhất. Sơ Thiên Nhạc. Kinh là kinh văn. Sử là chú giải kinh. Sao là chú giải của chú giải. Diễn nghĩa là tầng chú giải thứ ba. Đối với mỗi phần trong bản in mới này, chúng tôi đều dùng ô vuông bao quanh những chữ kinh, sớ, sao, diễn để chỉ rõ. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật phước độ, thường tác thiên nhạc. Kinh văn của Kinh Di Đà ngắn ngủi, nhưng nội dung trọn chẳng kém Kinh Vô Lượng Thọ. Liên Trì Đại Sư nói, Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn của kinh này, gọi Kinh Di Đà là tiểu bổn. Văn tự nhiều hay ít khác nhau, nhưng nói theo phương diện nghĩa lý chẳng có sai biệt. Chúng ta xem phần chú giải cầu kinh văn này: thượng tự bảo trì, thử đàm kim địa chi thượng, hoa nhạc giao quy giả. Thượng là phía trước. Ở phía trước đã nói về sự trang nghiêm nơi ao bảy báo và đức thủy trong ao bảy báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đoạn kinh văn này nói đến sự trang nghiêm trên mặt đất trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kim địa chi thượng, hoa nhạc giao quy. Hoa là thiên hoa, nhạc là thiên nhạc. Thiên nhạc giả, dị thị nhạc cố, thường tác giả, vô giảng yết cố. Dưới đây có chú giải mấy câu này. Dị thế nhạc giả. Dị là bất đồng. Âm nhạc của Tây Phương Cực Lạc thế giới khác với thế gian này. Rốt cuộc là khác nhau như thế nào? Đại sư dẫn chứng kinh điển để giảng rõ. Có thể thấy ngài nói một câu dị thế nhạc chẳng phải là nói tùy tiện. Đại bổn dân, đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ, đệ nhất tứ thiên dương thiên. Từ thế giới này đi lên, tầng trời thứ nhất là tứ thiên dương thiên, tứ cõi trời của tứ đại thiên dương. Tứ thiên dương là đông nam tây bắc, ở giữa là núi Tu Di. Phương đông là trì quốc thiên dương, tây cầm đàn tỳ bà. Phương nam là tăng trưởng thiên dương, tây cầm bảo kiếm. Phương tây là quảng mục thiên dương, tay cầm một con rắn. Phương bắc là đa văn thiên dương, tay cầm một cái tạng. Sắp xếp theo thứ tự thuận, người Hoa sẽ nói là phong điều vũ thuận, bảo kiếm sanh phong, tỳ bà điều quyền, tán che mưa. Loài tiểu động vật trên tay là thuận tùng. Cập chư thiên nhân, bách thiên hương hoa, bách thiên âm nhạc, dĩ cúng dường Phật, cập chư Bồ Tát, thanh văn chi chúng. Nói rõ tứ thiên dương cúng dường đạo tràng của Phật Bồ Tát bằng hương hoa và âm nhạc. Đương nhiên là hương hoa và âm nhạc của tứ thiên dương thù thắng hơn nhân gian rất nhiều. Vì sao biết là thù thắng? Chúng ta nhìn từ chỗ nông cạn và gần gũi nhất. Nơi thế gian này, hương hoa trong nhà người phú quý chẳng giống hương hoa trong nhà kẻ nghèo khó. Tôi nghĩ chư vị có thể lãnh hội điều này. Phước báo của tứ thiên dương lớn hơn nhân gian chúng ta. Đừng nói chi khác, lấy thọ mạng để nói. Một ngày trên tứ thiên dương bằng 50 năm trong nhân gian chúng ta. Họ có thọ mạng là 500 năm. Một ngày bằng 50 năm trong nhân gian, coi như một năm là 360 ngày. Họ lại thọ 500 năm. Nhân gian chúng ta chẳng có cách nào sánh bằng. Phước báo của họ to hơn chúng ta rất nhiều. Đương nhiên, thọ dụng thù thắng hơn chúng ta rất nhiều. Họ là thần hộ pháp của Phật. Khi Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, họ đều đến nghe. Đến nghe đương nhiên là trước đó phải cúng Phật, cúng Bồ Tát. Thanh văn là A-la-hán, họ cũng phải cúng dường. Những vị ấy đều là thánh nhân. Ư thị đệ nhất đao lợi thiên dương, dục giới chư thiên, dĩ chí đệ thất phạm thiên, nhất thiết chư thiên, hương hoa âm nhạc chuyển tương bội thắng. Càng lên cao, phước báo của chư thiên càng to. Đao Lợi Thiên là tầng trời thứ hai. Người Hoa gọi Đao Lợi Thiên Chúa là Ngọc Hoàng Đại Đế. Rất nhiều tôn giáo gọi ông ta là Thượng Đế. Phước báo trong tầng trời này to gấp đôi Tứ Thiên Vương. Thỏa mãn cũng dài. Một ngày trong Đao Lợi Thiên bằng 100 năm trong nhân gian chúng ta. Họ thọ 1000 năm. Này chúng ta thấy những con số này cũng là con số thiên văn. Phước báo đương nhiên vượt trội Tứ Thiên Vương rất nhiều. Lên cao hơn còn có Dạ Ma Thiên, Đầu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cầu dục giới chư thiên đã bao gồm trọn vẹn những tầng trời ấy. Vị trí đệ thất phạm thiên, tầng trời thứ bảy là sơ thiền trong sắc giới, tức là Đại Phạm Thiên Vương vượt khỏi dục giới vào vô sắc giới. Nhất thiết chư thiên là nói từ sắc giới trở lên. Sắc giới gồm tứ thiên, có 18 tầng trời. Ở đây không nói tới vô sắc giới, chỉ nói sắc giới. Vì sao? Nó có hình sắc, chúng ta có thể trông thấy. Đoạn kinh văn này nói rõ chư thiên trong các cõi trời từ tứ thiên trở xuống thấy đều cúng Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường các vị A-la-hán. Hữu dân, diệt hữu tự nhiên, dạng chủng kỹ nhạc, vô phi pháp âm, thanh sướng ai lượng, di diệu hòa nhã, nhất thiết âm thanh, sở bất năng cập. Đoạn này nói về âm nhạc tự nhiên. Trong phần trước là chư thiên cúng dường, trong đoạn này âm nhạc là tự nhiên có, chẳng do chư thiên cúng dường. Điều này hết sức kỳ diệu. Vì sao tự nhiên có? Thật vậy, chẳng giả. Chư vị niệm Phật đã có công phu kha khá. Khi chẳng niệm vẫn nghe tiếng Phật hiệu, đó gọi là thiên nhạc. Thiên nhạc chưa chắc đã do chư thiên cúng dường, có khi là tự nhiên. Tự nhiên từ đâu sanh ra? Thưa cùng chư vị, từ trong pháp tánh lưu lộ. Trong đàn kinh, Lục Tổ Đại Sư đã nói rất hay: nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ, hương hoa âm nhạc đều vốn trọn đủ trong tự tánh của chúng ta. Tu hành là tu gì? Tu hành phải chú ý những gì? Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy hiện nay có bao nhiêu người học Phật, học suốt một đời. Chẳng phải là họ không tinh tấn, họ thật sự tinh tấn, nhưng học suốt một đời chẳng thành tựu một điều gì, đúng là hết sức đáng tiếc. Đó là do chẳng hiểu đạo lý, chẳng hiểu phương pháp, dùng sai công phu. Quán kim dân, vô lượng chư thiên tác thiên kỷ nhạc, hữu hữu nhạc khí quyền sử hư không, như thiên bảo tràng bất cổ tự minh. Cầu vô lượng chư thiên bao gồm dục giới và sắc giới. Đoạn này và nửa đoạn sau nói về cùng một chuyện, tức là âm nhạc tự nhiên trong hư không. Có thể thấy khi Đức Phật giảng kinh thường nói đến chuyện này. Có thể thấy Đức Phật không chỉ nói đến chuyện này trong một pháp hội, mà thường tuyên thuyết trong nhiều pháp hội. Bất quá Liên Trì Đại Sư nêu đại lược hai bộ kinh mà thôi. Đoạn kế tiếp là kết luận: dĩ thị thiên nhân sở tác chi nhạc, phi nhân gian sở hữu, cố dân dị thế nhạc giả. Đây là nói âm nhạc cõi trời chẳng giống âm nhạc trong thế gian. Vô dáng yết giả, đây là thường tấu. Vô dáng yết là thiên nhạc chẳng hề gián đoạn. thế nhạc tu nhân, hữu tác hữu chuyết. Âm nhạc thế gian cần phải có người diễn tấu. Khi quý vị tấu nhạc thì có tiếng nhạc, khi không tấu tiếng nhạc bèn gián đoạn. Nói rõ nhạc thế gian có gián đoạn. Thiên nhạc tự minh, cố dân thường tác giả. Thiên nhạc chẳng có gián đoạn, ngày đêm cũng chẳng gián đoạn. Nếu chúng ta có thiên nhĩ thông, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào quý vị muốn nghe đều có thể nghe thấy. Nhưng mọi người chớ nên khởi lên ý niệm ta muốn đắc thần thông. Mong đắc thần thông chẳng phải là không đạt được, nhưng sau khi đạt được sẽ bị rắc rối, có những tác dụng phụ, tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Vì thế người học Phật hãy nên thật thà niệm Phật, đừng cầu thần thông, mà cũng chẳng cần phải cầu cảm ứng. Kim nhân niệm Phật, lâm chung chi nhật, thiên nhạc ngên không, chánh duy tịnh độ thường tác thiên nhạc cố. Đây là nói trong thế gian này có nhiều người niệm Phật, khi giảng sanh có thụy tướng ấy, trên không trung trỗi âm nhạc. Không chỉ người giảng sanh nghe thấy, mà người trợ niệm bên cạnh, thậm chí chẳng phải là người trợ niệm, những người ở gần đó đều có thể nghe thấy. Do vậy có thể biết chuyện này là thật chẳng giả. Lần này tôi ở Mỹ, đến Dallas, ở Washington DC, có một vị đồng tu lâu năm là cư sĩ Cung Chấn Hòa. Ông Cung là một người niệm Phật kiên thành nhất, cũng chuyên niệm kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong nhà ông ta có Phật đường, Phật đường ấy rất lớn. Hai vợ chồng đều học Phật, chuyên tu, chuyên quặng, hết sức khó có. Ông ta gọi điện thoại kể cho tôi nghe chuyện vừa mới xảy ra gần đây nhất. Ở DC có tiên sinh Châu Quảng Đại là chủ tiệm bánh mì. Ông Châu bị ung thư gan, bên ấy hết sức đau đớn, suốt đời chẳng nghe Phật pháp, chưa hề tiếp xúc Phật giáo. Đến lúc sắp lâm chung, bác sĩ đã ngừng trị liệu, chẳng có cách nào chữa trị. Khi ấy vợ ông ta rất lo lắng, đi khắp nơi lạy thần cầu cảm ứng, vì thấy chồng đau đớn giường ấy. Vợ ông Cung Chấn Hòa mở quán cơm tại Hoa Thịnh Đốn, nói chung thường đến chỗ họ mua bánh mì, rất thân thiết với bà Châu. Bà Châu liền đem tình hình bệnh tật của chồng kể cho bà Cung biết, hỏi bà Cung có cách nào cứu chữa hay không. Bà Cung về kể chuyện với ông Cung cư sĩ, bảo Cung cư sĩ hãy đến thăm. Ông Cung Chấn Hòa cũng rất sốt sắng, đến thăm một phen. Sau khi trông thấy tình trạng bệnh nhân, ông ta nghĩ thầm, căn bệnh này chẳng thể nào lành được. Đối với chuyện cầu Phật, cầu Quán Âm Bồ Tát gia hộ cho ông Châu lành bệnh, Cung cư sĩ nói chẳng thể nào có chuyện ấy được. Ông ta liền rành rẽ khuyên ông Châu Quảng Đại, chớ nên cầu lành bệnh, hãy cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Ông sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới làm Bồ Tát, làm Phật, sau đó lại quay trở lại đây độ vợ ông, độ con gái, người nhà quyến thuộc của ông. Đây chẳng phải là chuyện tốt lành ư? Tiên sinh Châu Quảng Đại vừa nghe liền tiếp nhận, rất khó, rất chẳng dễ dàng. Cả đời chưa hề nghe Phật pháp, vừa nghe người ta khuyên cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ông ta không chỉ chẳng tức giận mà rất hoan hỷ tiếp nhận, bảo vợ và con cái niệm A Di Đà Phật giúp ông ta sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. bắt đầu niệm Phật, phát nguyện cầu giảng sanh. Ông Cung Chấn Hoa trợ niệm cho ông ta, mặt khác báo tin cho Hội Phật Giáo DC, tức là Hoa Phủ Phật Giáo Hội. Có mười mấy vị đồng tu thay phiên nhau tới trợ niệm. Niệm đến ngày hôm sau, niệm cảm được Địa Tạng Bồ Tát hiện tới. Cung cư sĩ liền bảo ông ta, bất luận Phật Bồ Tát nào đến đều chớ đi theo, vẫn nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Câu khai thị ý vô cùng trọng yếu, mấu chốt ở đó. Tôi chẳng ngờ ông Cung Chấn Hoa có bản lãnh ấy. Đó cũng là Phật Bồ Tát cảm ứng. Ông ta nói, điều gì chúng ta cũng không cầu, chỉ cầu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Niệm đến ngày thứ ba, A Di Đà Phật tới. Tây Phương Tam Thánh Quán Âm Thế Chí A Di Đà Phật từ trên mây giáng xuống tiếp dẫn. Bọn họ mười mấy người đều trông thấy. Lại nữa, kể từ lúc Châu cư sĩ phát tâm niệm Phật, chẳng còn đau khổ. Điều này rất chẳng thể nghĩ bàn. Đến cuối cùng khi ra đi, ông ta niệm mấy chục câu Phật hiệu, trung khí vạn mười. Cung cư sĩ kể ông Châu nằm trên giường niệm Phật trong phòng ngủ, ở ngoài đường còn nghe tiếng. Vì vậy ông Cung gọi điện thoại cho tôi kể, hoặc từ một ngày cho đến bảy ngày. Trước đây còn thấy sách viết như vậy, chẳng ngờ tại Washington trông thấy thủy tướng ấy. Niệm Phật ba ngày mà thôi. Ba ngày niệm Phật nói thật ra hoàn toàn tương ứng với kinh Vô Lượng Thọ đã dạy. Phát Bồ Đề Tâm, một mực chuyên niệm. Ý niệm phát nguyện cầu sanh tịnh độ của ông ta là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, ba ngày ba đêm chẳng gián đoạn. Từ lúc mới phát tâm cho đến khi giảng sanh, Phật hiệu chẳng gián đoạn, một mực chuyên niệm, ông ta đã làm được. Tại DC còn có chẳng ít người học mật, thấy tình hình ý này đã khăng khăng một mực niệm A-di-đà Phật, thật sự chính mắt trông thấy. Vì lẽ đó, chuyện này chẳng giả. Chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực. Vì lúc lâm chung, thấy thiên hoa, thiên nhạc, Phật, Bồ Tát đến tiếp dẫn, hoàn toàn tương ưng với những điều kinh đã nói, hoàn toàn giống hệt, duyên quá tốt đẹp. Ông ta trọn đủ ba duyên sau đây. Duyên thứ nhất là khi lâm chung, thần trí sáng suốt, tuy rất đau khổ nhưng chẳng mê hoặc. Thứ hai là gặp thiện tri thức, vừa được chỉ dạy liền lập tức tiếp nhận, liền thật sự niệm. Điều thứ ba là nhất tâm nhất ý chuyên niệm. Trọn đủ ba điều kiện ấy, kinh dạy bảy ngày giảng sanh. Chẳng ngờ trong thời đại này, trong một xã hội như vậy, chúng ta vẫn còn thấy sự thật này. Đoạn tiếp theo là xứng lý, cũng là tiêu quy tự tánh, như trong Phật môn thường nói, cổ nhân thường nói, xem kinh phải biết tiêu quy tự tánh. Cách tiêu quy như thế nào? Đoạn này là tiêu quy tự tánh. Liên Trì Đại Sư đã nói rõ cho chúng ta biết, nếu chẳng nói ra, bản thân chúng ta cũng có thể xứng lý như vậy, quý vị cũng sẽ được thọ dụng rất lớn. Xứng lý tắc tự tánh dạng đức hòa dung, thị thiên nhạc nghĩa, trừ chư thiên cúng dường thiên nhạc ra, còn có âm nhạc tự nhiên. Âm nhạc tự nhiên là thứ vốn sẵn có trong bổn tánh. Sẵn có như thế nào? Do tánh đức hòa dung nên tự nhiên có âm nhạc. Nhạc khả dĩ dưỡng nhân chi tánh tình, nhi đảng địch kỳ tà ủy, tiêu dung kỳ tra chỉ, thị hữu hòa dung chi nghĩa. Nhạc là một phương pháp giáo dục cao thượng, trong Phật môn gọi là thiện xảo phương tiện. Nói theo cách hiện thời, nhạc là một kỹ xảo giáo dục. Trong xã hội cổ xưa của Trung Quốc, phương pháp giáo học của Khổng Lão Phu Tử đã chú trọng lễ nhạc. Lễ nhằm điều thân, nhất cử nhất động nơi thân chúng ta phải phù hợp lễ tiết. Nhạc nhằm điều tâm, nhằm dưỡng tánh tình. Trong lúc tâm tình chúng ta phiền não, xáo động, hát một bài, tâm bèn bình lặng, an tịnh. Vì thế, nhạc nhằm dưỡng tâm, dưỡng tánh tình. Có thể điều hòa tốt đẹp hai thứ ấy, phẩm cách con người tự nhiên thăng hoa. Trong Phật môn nói là siêu phàm nhập thánh. Trong giáo học Nho gia gọi là biến hóa khí chất. Có thể thấy nhạc giáo hết sức trầm yếu. Thế gian hiện thời là đời loạn, lễ và nhạc đều chẳng có. Trước kia nhạc là dưỡng tâm, quý vị nghe âm nhạc hiện thời chỉ sợ tâm chẳng động, đáng sợ quá. Nghe âm nhạc trong Phật môn so ra vẫn tốt hơn bất cứ loại nhạc nào. Nhưng nhạc chương hiện thời trong Phật môn, những loại phạm bái, tán tụng, có thể nói là chẳng bằng trước kia, càng sượng càng lạc điệu. Nguyên nhân ở chỗ nào? Người tu hành hiện thời chỉ tu bề ngoài, chẳng tu tâm. Nếu tâm thanh tịnh, tự nhiên sẽ phù hợp nhạc chương. Tâm người hiện thời chẳng thanh tịnh, những kẻ bình phàm chẳng học Phật, trong xã hội lại càng chẳng cần phải nói nữa. Do vậy, có thể biết tầm trọng yếu của nhạc giáo. Tự tánh như thật không, tắc bất lập nhất trần. Như thật bất không, tắc giao la dạng đức. Bốn câu này có ý nghĩa rất sâu, hết sức trọng yếu. Trong sách Diễn Nghĩa có chú giải không và bất không là một, tuyệt đối chẳng phải là chia làm hai chuyện. Nếu chúng ta coi nó như hai chuyện, quý vị chẳng có cách nào lãnh hội chân nghĩa ở đây. Bài kệ khai kinh có câu nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Vì sao nói là một chuyện? Do nói tới thể và dụng của tâm. Bản thể của chân tâm là không. Lục Tổ đã nói dụng chẳng có một vật. Chẳng có một vật là không. Tuy chẳng có một vật, nó có thể khởi tác dụng, biến hiện xâm la dạng tượng, nên nó lại là bất không. Không là chân thật, bất không vẫn là chân thật. Tuy biến hiện xâm la dạng tượng, chứ vị phải hiểu xâm la dạng tượng quyết định là trọn bất khả đắc. Vì sao? Chúng tuy có hình tướng nhưng chẳng có tự thể, chỉ có hình tướng mà thôi. Vì lẽ đó, trong Phật Pháp gọi tướng là giả tướng hoặc huyện tướng. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Tướng có hay không? Có, nhưng chẳng chân thật. Quý vị chớ nên coi nó là thật. Nếu quý vị nghĩ nó là thật, sẽ bị rắc rối to. Quý vị liền mê hoặc điên đảo, tạo nghiệp thọ báo, làm những chuyện đó. Nói thật ra, quý vị làm những chuyện ấy, thì những chuyện ấy vẫn đều là giả. Tuy là giả, nhưng quý vị phải chịu khổ, có khổ thọ. Thí dụ như nằm mộng, quý vị gặp ác mộng, trong mộng rất khổ, rất sợ hãi. Sau khi tỉnh mộng bèn biết những nỗi sợ hãi ấy là giả. Mộng tuy là giả, nhưng khi quý vị nằm mơ, chẳng biết đó là mộng. Hoàn cảnh hiện thực của chúng ta xác thực là như vậy. Thật vậy, đó là thực tướng, là thực tướng của hết thảy các pháp. chúng ta đã mê mất thật tướng một thời gian rất lâu. Do mê mất chân tướng nên ngỡ các cảnh giới là chân thật. Đó là mê hoặc, đó gọi là vô minh. Khoa học hiện đại đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Các khoa học gia hiện nay đã phát hiện trong thế giới này chẳng có vật chất. Các hiện tượng vật chất là gì? Là các hiện tượng được sanh từ sự dao động của ánh sáng. Xác thực là chẳng có vật chất tồn tại. Học thuyết ấy tương ứng với những điều Kim Phật đã dạy. Chúng ta thường xem TV, trên màn hình huỳnh quang là không gian 2 chiều. Nếu khoa học kỹ thuật trong tương lai tiến bộ hơn, TV có thể biến thành không gian 3 chiều. Chư vị hãy nghĩ xem sách hành như thế nào. Hiện thời chúng ta sống trong không gian 3 chiều. Chúng ta thường nói là TV lập thể. Con người thật sự có thể bước ra khỏi màn ảnh có loại TV ấy hay không? Có, hiện thời ở bên ngoài quốc có. Quý vị đến chơi địch sĩ Ni Lạc Viên của nước Mỹ, xem TV lập thể, toàn là hình ảnh tạo bởi ánh sáng. Lại còn chiếu chính quý vị vào đó, quý vị thấy mỗi hình ảnh đối diện với chính mình, chẳng cảm thấy chúng là giả. Vì sao? Quý vị thấy hoàn toàn là hình tượng lập thể, nhưng nó là hình ảnh chẳng thật. Nếu có thể đạt đến 4 chiều, 5 chiều thì nay chúng ta nói là chuyện thần tiên. Không gian chẳng có hạn lượng. Đó là thật tướng của các pháp, là tướng chân thật của hết thảy các pháp. Vì thế phải biết không và có là một không hai. Kinh giảng về chân như, chân là nói đến tánh thể, như là nói về tác dụng của tánh. Tuy hiện vô lượng vô biên hiện tướng, tướng giống như tánh, tánh giống như tướng, tánh và tướng bất nhị. Giống như chúng ta nằm mộng, trong cái tâm nằm mộng của chúng ta vốn chẳng có mộng. Tâm là chân là không, nhưng nó có tác dụng biến hiện mộng cảnh. Mộng cảnh là có, là như. Như là như thế nào? Là tướng phần của cái tâm quý vị. Tướng chẳng thể lìa tánh, tánh chẳng thể lìa tướng. Cổ nhân nói, dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Đồ vật chẳng thể rời khỏi vàng, vàng cũng chẳng thể rời khỏi đồ vật. Vàng là đồ vật là vàng. Quý vị hiểu đạo lý này, không là có, có là không. Vì thế không và bất không là một không hai. Quý vị phải thấu hiểu từ chỗ này, thật sự có thể ngộ nhập, quý vị sẽ đạt đến giải thoát. Vì sao? Thọ dụng hết thảy chẳng có phiền não. Vì sao chẳng có phiền não? Chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Chư Phật Bồ Tát chẳng khác gì chúng ta. Chỗ khác nhau là trong hết thảy vạn tượng, các ngài xác thực đã vĩnh viễn đoạn trừ vọng tưởng chấp trước. Phàm phu chúng ta khởi lên vọng tưởng chấp trước đối với vạn tượng. Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh mê hoặc điên đảo, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nay chúng ta vẫn dùng vọng tưởng chấp trước để niệm Phật, vẫn dùng vọng tưởng chấp trước để học Phật, rất khó thành tựu. Do vậy, cương lãnh trọng yếu trong tu học là ở chỗ nào? Làm thế nào để xóa sạch vọng tưởng chấp trước, quý vị sẽ thành công? Đây là một đại sự vô cùng khẩn yếu. Phải làm như thế nào thì mới có thể trừ bỏ vọng tưởng chấp trước? Thưa cùng chư vị, hiểu rõ ràng, rành rẽ hết thảy các pháp, thật sự chẳng khởi niệm, không động tâm, tức là không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới không phân biệt, chấp trước ấy tương ứng với cảnh giới của Phật Bồ Tát. Quý vị có thể gìn giữ lâu dài cảnh ấy, bèn là Phật Bồ Tát. Quý vị có thể giữ gìn trong một niệm, bèn tương ứng trong một niệm. Niệm niệm gìn giữ, bèn niệm niệm tương ứng. Giao la vạn đức là nói đến y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều là tánh đức, nên chúng là bình đẳng. Phàm phu chẳng thấy chân tướng này vì có phân biệt, có chấp trước ở trong ý. Khởi lên phân biệt, đây là thiện, kia là ác, đây là tốt, kia là xấu. Dấy lên phân biệt, chấp trước trong ý, nên chẳng thấy chân tướng. Chư Phật Bồ Tát chẳng có phân biệt và chấp trước, nên các ngài thấy hết thảy các pháp bình đẳng. Thiên đường và địa ngục bình đẳng, phàm thánh bình đẳng, sanh Phật bình đẳng, tức là chúng sanh và Phật bình đẳng. Tịnh uy bình đẳng, tức là tịnh độ và uy độ bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Vì tâm các ngài bình đẳng. Chúng ta thấy những thứ bất bình đẳng, điều gì bất bình đẳng? Chẳng phải là cảnh giới bất bình đẳng, mà là tâm chúng ta bất bình đẳng, hỏng bé. Nói thật thà, một câu Phật hiệu này nhằm mong cho quý vị niệm đến mức bình đẳng, niệm đến mức thanh tịnh. Nếu trong cảnh giới vẫn chưa thể quay đầu, dẫu niệm Phật hiệu nhiều đến mấy, đến khi lâm chung chỉ sợ nảy sanh vấn đề, vẫn không đắc lực. Vì thế, tu hành là tu ở chỗ nào? Tu trong cảnh giới bất bình đẳng tột bậc, tu cái tâm bình đẳng của chính mình. Đến khi tâm quý vị đã bình đẳng, quý vị mới thật sự cảm thấy cảnh giới bình đẳng rất kỳ diệu, mới biết Đức Phật chẳng gạt ta, Phật nói lời thật. Chính mình phải đích thân tự chứng cảnh giới ấy, quý vị mới có thể chân thật thọ dụng. Chính quý vị chưa thể đích thân chứng cảnh giới ấy, dẫu nghe đã nhàm tai, ở trong cảnh giới vẫn thấy có cao thấp, vẫn bất bình, chẳng có cách nào cả, vẫn chẳng khởi tác dụng. Nói cách khác, dẫu niệm Phật tốt đẹp cách mấy, quý vị chẳng thể thọ dụng. Vì thế, tu học Phật Pháp nhất định phải hòa nhập thành một khối với cuộc sống của chính mình, thì quý vị mới có thọ dụng. Nếu tu hành thuộc về tu hành, niệm Phật thuộc về niệm Phật, lạy Phật thuộc về lạy Phật, cuộc sống thuộc về cuộc sống, như vậy là hoàn toàn trật khớp, hả có tác dụng gì đâu? Vô dụng. Người khác tu theo cách nào, chúng ta chẳng cần phải quan tâm, phải tu cho chính mình. Điều này mới là trọng yếu. Đó gọi là kẻ khác mê, ta không mê. Nếu nói cụ thể hơn một chút, tu hành là tu gì? Đầu tiên là quý vị trừ bỏ dục vọng, tham sân si mạng. Phải bỏ sạch những thứ ý, ngàn vạn phần chớ nghĩ dục vọng chẳng thể bỏ. Người khác đều đang truy cầu, làm sao chúng ta có thể bỏ cho được? Vì sao Đức Phật bảo chúng ta bỏ sạch hết thảy các dục vọng? Vì có đạo lý. Từ vô thị kiếp tới nay, chúng ta đời đời kiếp kiếp sanh tử luân hồi là do dục vọng dở trò. Chẳng có dục vọng sẽ chẳng có luân hồi. Do đó Đức Phật bảo chúng ta đoạn hết thảy dục vọng là đúng. Tiếng tâm lợi dưỡng thấy đều chẳng cần, chẳng dính mắc tí nào. Dính vào ngũ dục lục trần, bèn sanh tử luân hồi. Đương nhiên là như vậy. Người khác cần, chúng ta không cần. Những thứ chúng ta cần, người khác cũng chẳng cần. Vì thế chúng ta và người khác đối xử với nhau, kinh nói là vạn đức hòa dung. Vì sao? Chẳng xung đột. Chẳng xung đột với bất cứ ai. Những gì quý vị cần, tôi đều không cần. Những gì tôi cần, quý vị cũng chẳng cần. Làm sao có xung đột cho được? Trong ý có pháp hỷ thật sự, có lợi ích chân thật. Đại Kinh có nói, huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Lợi ích chân thật chính là điều này, khiến cho quý vị trong một đời này tâm và cảnh như một, pháp hỷ sung mãn. Đời sau thấy Phật thành Phật, chúng ta phải nhớ điều này, phải nghiêm túc tu học. Điều hòa nhi khắc hài bất bột, dung dịch nhi nhất dị vô quay. Hai câu này nhằm tán thán nhạc chương thuấn điển dân bát âm khắc hài vô tương đoạt luân kim tư dạng đức diệt nhiên thường lạc ngã tịnh bất bột chân thật thức tri biển chiếu pháp giới bất bột thanh lương bất biến bất ly bất đoạn bất dị bất tư nghị tức khắc hài bất bột. Bát âm khắc hài là nhạc giao hưởng. Thời cổ nhạc khí đơn giản, nhạc khí hiện thời phức tạp, không phải chỉ là 8 loại. Quý vị thấy rằng nhạc giao hưởng diễn tấu, nhạc khí có tới mấy chục loại, diễn tấu quá thật vô cùng êm tai. Mỗi loại nhạc khí đều có điểm đặc sắc. Dùng những điều ấy để sánh dĩ tánh đức. Đối với tánh đức, trong kinh thường tán thán, thường lạc ngã tịnh. Người thế gian có 4 danh xưng ấy, nhưng chẳng có thực chất. Vì sao? Hữu danh vô thực, vì tánh đức của quý vị chưa thể tỏa lộ. 4 chuyện ấy chỉ có tánh đức mới trọn đủ, thường là vĩnh viễn bất biến. Đó là tánh đức. Thưa cùng chư vị, nếu chúng ta muốn thấu lộ tánh đức, đạt được thọ dụng chân thật, dùng phương pháp gì? Niệm Phật là phương pháp tốt nhất. Chúng ta niệm Phật nhằm mong đạt được gì? Chẳng phải là để được cảm ứng, chẳng phải nhằm đắc thần thông, cũng chẳng phải là để thấy thụy tướng, cũng chẳng phải là để thấy Phật hay thấy quang minh. Những thứ ấy đều chẳng phải. Niệm Phật nhằm mục đích đắc nhất tâm bất loạn. Nói cách khác, niệm nhằm đạt được cái tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh chẳng có một vọng niệm nào. Khi một vọng niệm cũng chẳng có, bèn là thường. Tâm vĩnh viễn là như vậy. Tâm phàm phù vô thường. Vì sao? Niệm này khởi, niệm kia diệt. Ý niệm sanh diệt không ngừng. Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, đó là vô thường. Người niệm Phật trong 12 thời chỉ có một niệm A-di-đà-phật. Ngoại trừ A-di-đà-phật ra chẳng có niệm nào khác. Niệm ấy là thường. Trong tâm thanh tịnh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có phiền não, chẳng có ưu lự. Đó là lạc. Đây là chân lạc. Lạc trong thường lạc ngã tịnh chẳng phải là lạc trong khổ lạc. Lạc trong khổ lạc là tương đối. Trong chân như bổn tánh, khổ và lạc đều chẳng có. Đó là chân lạc. Nói thật thà, đối với người thế gian chúng ta, lạc cũng là khổ, hà có lạc. Có một câu thường nói rất hay: lạc cực sanh bi, lạc có thể biến thành bi, biến thành khổ. Lạc ấy, hà có phải là chân lạc? Chẳng phải là chân lạc. Chân lạc vĩnh viễn bất biến. Đó là chân lạc. Ngã có nghĩa là chúa tể, chính mình thực sự làm chủ. Lục đạo phàm phù trong thế gian này đều chẳng làm được chuyện này. Đừng nói là lục đạo phàm phù, ngay cả A-la-hán và quyền giáo Bồ-Tát đều chẳng làm được. Chính mình có thể làm chủ tể. Đầu tiên là chúng ta chẳng muốn già. Có thể làm được hay không? Chúng ta muốn bất tử. Tôi nói lời thật cùng quý vị, người niệm A-di-đà Phật chẳng già mà cũng chẳng chết. Mọi người phải luôn nhớ, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi thường nói là giáng sanh trong khi còn sống, chẳng phải là chết rồi mới giáng sanh. Mọi người hãy nghe cho rõ lời này. Như tiên sinh Châu Quảng Đại, ông ta thì Tây Phương Tam Thánh đến đoạn tiếp, theo Phật ra đi, sau khi đã đi mới chết, chẳng phải là chết trước rồi sau đây mới thấy Phật. Thấy Phật đến đoạn, ta theo Phật ra đi. Đó là ra đi trong khi còn sống. Sau khi đã ra đi mới chết, chẳng phải là chết rồi mới đi. Phải hiểu rõ điều này. Quý vị phải hiểu rõ sự thật này. Người ấy chẳng chết mà là theo Phật ra đi. Vì vậy pháp môn này là bất sanh bất diệt. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Tịnh là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, thế giới này liền thanh tịnh, hoàn cảnh liền thanh tịnh. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, cảnh chuyển theo tâm. Phàm phu trong thế gian là tâm chuyển theo cảnh, rất khổ, bị ngoại cảnh xoay chuyển. Chư Phật Bồ Tát chẳng bị ngoại cảnh chuyển. Quý vị không bị ngoại cảnh xoay chuyển, còn có năng lực chuyển hoàn cảnh bên ngoài, còn có năng lực chuyển cảnh. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nếu có thể chuyển cảnh, ắt giống như Như Lai. Quý vị chẳng khác gì Như Lai. quý vị chuyển cảnh giới, chẳng còn bị cảnh giới xoay chuyển chính mình. Người chuyển cảnh giới đắc đại tự tại. Người bị cảnh giới chuyển khổ lắm. Có các đồng tu thường nói với tôi, họ dự tính tìm một hoàn cảnh tu hành tốt đẹp. Đến đâu để tìm? Hoàn cảnh nào tốt đẹp? Đưa quý vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị vẫn chẳng vừa ý, vẫn thấy không thuận mắt. Vì sao? Bản thân quý vị có phiền não. Quý vị đến đâu để tìm một hoàn cảnh tốt đẹp? Hoàn cảnh tốt đẹp ở chỗ nào? Trong tâm quý vị. Khi trong tâm quý vị chẳng có vọng niệm, hoàn cảnh bèn tốt đẹp. Tìm trong hoàn cảnh y bảo nơi thế giới này sẽ chẳng tìm được. Thật vậy, tâm đã thanh tịnh thì chẳng chỗ nào không thanh tịnh. Do đó phải cầu từ trong nội tâm, biến chiếu pháp giới, bất bột thanh lương, bất biên, bất ly, bất đoạn, bất dị, bất tư nghị. Pháp giới ở đây là nói tới 10 pháp giới. Nếu nói cụ thể hơn một chút, sẽ là xã hội hiện thực của chúng ta. Các tầng lớp khác nhau trong xã hội giống như 10 pháp giới. Trong xã hội, chúng ta thường nói có người thiện, có kẻ ác. Người thiện như ba thiện đạo, kẻ ác như tam ác đạo. Hoàn cảnh có thuận cảnh và nghịch cảnh, chẳng khác gì 10 pháp giới. Biến chiếu là quý vị đối với tất cả những cảnh giới ấy, đối với những tầng lớp trong toàn thể xã hội, thấy đều hiểu rõ ràng rành rẽ, nhưng tuyệt đối chẳng trái nghịch sự thanh lương bất biến của chính mình. Tâm địa hết sức thanh lương, chẳng bị biến đổi bởi cảnh giới bên ngoài. Tâm quý vị thanh tịnh nhưng vẫn chẳng tách rời, chẳng thoát khỏi xã hội. Tâm và cảnh trọn chẳng phải là hai thứ, đó là bất dị. Cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn, đó là hòa hài, là dạng đức hòa dung. Chúng ta dụng công là dụng công ở chỗ này. Vì thế Tổ Liên Trì dùng chữ bất tư nghị để tổng kết, ý nghĩa này rất sâu. Tâm và cảnh đích xác là chẳng thể suy nghĩ. Tư là tư duy. Hễ quý vị có tư là còn có giới hạn, còn có phân biệt chấp trước. Quý vị thấy chữ tư là một chữ thuộc loại hội ý, phía trên chữ tâm vẽ một chữ điền, tức là cái tâm có giới hạn. Nói cách khác, quý vị có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tư là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Do đó, chớ nên tư. Chẳng thể tư thì ta chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp trước. Đó là dung hợp dạng đức. Nghĩ là nghĩ luận, chẳng có nghĩ luận. Tất cả hết thảy ngôn ngữ, thưa cùng chư vị, đều gọi là phế thoại, đều chẳng có ý nghĩa. Quý vị thấu hiểu ý nghĩa chân thật bằng tự tâm, chẳng thể nói ra được. Do đó, nhà Phật thường nói, ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xử diệt. Quý vị có thể thực hiện công phu như vậy, thực tướng của các pháp liền hiện tiền, tánh đức liền biểu lộ. Đối với hết thảy các pháp, không nghĩ ngợi, không bàn luận, hiểu rõ ràng rành rẽ, chịu khắp pháp giới. Đó là khắc hài bất bột, chẳng trái phạm tự tánh. Bất luận trong cảnh giới nào cũng đều chẳng trái phạm tự tánh, đều thuận theo tự tánh, nên tánh đức biểu lộ. Kim tư dạng đức diệt nhiên, xác thực hữu thử chư công đức nghĩa, nhi vô sai biệt chi tướng, đẳng đồng nhất dị, duy nhất chân như giả. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều do tánh đức lưu lộ. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, ao 7 báo, nước 8 công đức, giang rồng loạt đất, đó là tánh đức. Núi đao giạt dầu trong địa ngục cũng là tánh đức. Vì thế nói theo tánh đức thì chẳng khác gì nhau. Chân tâm năng biến chẳng khác nhau, nhưng hiện tượng được biến ra khác nhau, nên có sai biệt. Trong sai biệt có vô sai biệt. Vô sai biệt là tánh có thể biến, sai biệt là tướng. Tánh tướng như một, sai biệt là chẳng có sai biệt. Kết luận là đẳng đồng nhất dị, duy nhất chân như giả. Câu này có ý nói trong tận hư không khắp pháp giới. Trên là các cõi Phật thanh tịnh, dưới là A Tỳ địa ngục. Đẳng đồng nhất vị, duy nhất chân như. Quý vị chia rời như thế nào đây? Quý vị đắc nhất tâm bất loạn sẽ là cảnh giới này. Ta niệm Phật, có niệm đến mức nhất tâm hay không? Quý vị hãy phản tỉnh, cảnh giới trước mắt có phải là như vậy hay không? Cảnh giới trước mắt quả nhiên là như vậy, thì gần như là công đức của quý vị đã thành tựu. Phải ghi nhớ, kẻ khác có phân biệt, ta vô phân biệt. Ta phân biệt là vì kẻ khác phân biệt nên bèn phân biệt, chẳng phải vì chính mình có phân biệt. Do đó Phật Bồ Tát thuyết pháp là tha thọ dùng. Phân biệt dùng người khác, bản thân Phật Bồ Tát có phân biệt hay không? Chẳng có. Chính mình vĩnh viễn là tâm và cảnh như nhau. Đẳng đồng nhất vị, duy nhất chân như là cảnh giới của chính vị Phật hay Bồ Tát đó. Nhẫn tấn tương giữ đề ngang, tắc quân minh trì tấu. Trong Bồ Tát hạnh nêu ra hai thứ là nhẫn nhục và tinh tấn. Đây là hai thứ trong lục độ. Lục độ là khuôn phép và tiêu chuẩn cho cuộc sống và hành vi của Bồ Tát, gồm có sáu điều. Trong sáu điều đặc biệt chỉ ra hai điều nhằm chuyên nói với người tu tịnh độ, cũng nhằm nói rõ chúng ta niệm Phật công phu không đắc lực do đã sơ sót hai chữ nhẫn và tận ý. Vì sao? Chẳng thể nhẫn nại chịu đựng một tí chẳng vừa ý giặt giảnh, bèn dứt bỏ ngay, làm sao có thể thành công cho được? Nhẫn giả ác mạ chúy đả, giai tức năng nhẫn, do như đại địa, do như kiều lương, nhậm nhất thiết tiễn đạp, nhi bất khởi nhất niệm, cổ giết đề. Chúng ta có thể làm được hay không? Chứ vậy phải luôn ghi nhớ một câu: trong hết thể cảnh giới mà chẳng thể nhẫn, kẻ ấy chẳng thể thành tựu. Người nào thành tựu, điều gì cũng đều có thể chịu đựng, loại người ấy thành tựu. Trong Bồ Tát hạnh, trước hết phải chịu đựng nghịch cảnh. Nói cách khác, phải ở trong hoàn cảnh xấu xa, kém cỏi nhất mà đoạn cái tâm sân khỏe của chính mình. Tâm sân khỏe chẳng có, chẳng đọa địa ngục. Vì thế, khi tu hành, vì sao phải tu trong nghịch cảnh? Tôn giả Đại Ca Diếp xuất thân từ gia đình phú quý. Sau khi xuất gia, ngài bèn tu khổ hạnh, nhẫn được những điều kẻ khác chẳng thể nhẫn. Trong xã hội ngày nay, người thực sự biết tu hành thành tựu mau, mà bị đào thải cũng mau. Chẳng thể nhẫn bèn bị đào thải, có thể chịu đựng bèn thành tựu. Thường có người chửi bới, đánh đập, hủy nhục chúng ta, thì đối với một người tu hành chân chánh, kẻ đó là một vị đại thiện tri thức. Chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng từ vô thị kiếp tới nay như thế nào? Kẻ ấy đã tiêu trừ thay cho chúng ta. Quý vị thấy trong 53 lần tham học của thiện tài đồng tử Cam Lộ Quả Dương là thiện tri thức giống như vậy. Suốt ngày từ sáng đến tối kiếm chuyện gây khó dễ, hễ đôi chút trái ý bèn đánh chửi, lại còn giết quý vị. Đã thế chẳng giết ngay mà còn lan trì xử tử, khiến cho cái vị chết từ từ. Đó là đại thiện tri thức, là vị thầy về nhẫn nhục ba la mật. Cách dạy nhẫn nhục ba la mật là như vậy. Nếu quý vị có thể tiếp nhận, học chẳng động tâm trong cảnh giới, sẽ đoạn hết sân khỏe. Không phải trải qua cửa ải này, sân khỏe chẳng dễ gì đoạn được. Ý niệm sân khỏe rất sâu, bình thường bản thân quý vị chẳng thể phát giác. Khi cảnh giới hiện tiền, nó bèn tự nhiên bộc lộ. Vì thế phải đoạn trừ sân khỏe trong nghịch cảnh, thì tâm chúng ta mới đạt được thanh tịnh. Thật sự đoạn trừ tâm sân khỏe, tức là tu thành công nhẫn nhục ba la mật. Lại tu trong thuận cảnh. Tu gì trong thuận cảnh? Đoạn tâm tham, đoạn tham ái. Vì vậy, người bình phàm tu hành trước hết là tu từ nghịch cảnh sẽ dễ thành tựu. Vừa mở đầu bèn tu trong thuận cảnh, chẳng dễ gì thành tựu. Nếu chư vị lắng lòng quan sát một phen, sẽ thấy từ xưa tới nay, trong và ngoài nước, những nhân vật anh hùng hào kiệt thật sự trỗi dược người khác, gần như đều là con em nhà nghèo hèn. Quý vị xem trong lịch sử, có mấy ai xuất thân là con em nhà giàu có? Quá ít. Thuận cảnh thường khiến cho chí khí của con người bị hủy diệt, nghịch cảnh dễ rèn luyện con người. Vì thế, vậy chúng ta hãy học theo Đại Địa. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại diện cho nhẫn nhục Ba La Mật. Đại Địa mặc cho kẻ khác giẫm đạp, nó vẫn có thể chịu đựng. Tấn giả, hiểu giả giống bì, tinh tấn bất giải, do như nhất nhân giữ dạng nhân địch, dũng mãnh trực tiền, cố viết ngang. Tấn là tinh tấn. Có nhiều người dường như cũng rất dụng công, mỗi ngày cũng tấn, nhưng chẳng phải là tinh tấn, mà là tạp tấn. Dũng mãnh tạp tấn, dũng mãnh loạn tấn. Làm sao có thể thành công cho được? Chẳng thể thành công. Thuần mà chẳng tạp, thâm nhập một môn, đó mới là tinh tấn. Học rất nhiều thứ, rất tạp, không được. Ngày đêm quên mệt, tinh tấn chẳng lời nhát. Dũng mạnh tiến thẳng lên trước. Sức mạnh nào thúc đẩy kẻ ấy? Thưa cùng chư vị, pháp hỷ. Kẻ ấy càng tu càng hoan hỷ, sức mạnh đó thúc đẩy kẻ ấy. Nếu tu học chẳng đạt được pháp hỷ, quyết định sẽ đi vào lối rẽ. Nếu quý vị chẳng đi sai đường, nhất định có pháp hỷ. Pháp hỷ sung mãn, thật sự sung sướng, thật sự tự tại. Nếu học Phật càng học càng khổ, sai mất rồi, chắc chắn đã đi lạc đường. Người học Phật nhất định là càng học càng vui sướng, càng học tâm địa càng thanh tịnh, càng học tâm lượng càng rộng lớn. Đích xác là phiền não ưu lự thấy đều dần dần phai nhạt, quên đi. Đến cuối cùng tìm chẳng thấy nữa. Người ấy lẽ nào chẳng vui sướng? Thông đạt, hiểu rõ hết thảy lý sự, nhưng chẳng khởi một niệm liền tương ứng với tánh đức. Hiểu rõ, thông đạt hết thảy, nhưng còn có vọng niệm thì chưa phải là Phật Bồ Tát. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng điều này. Nhẫn nhục và tinh tấn cũng là đồng thời. Chánh nhẫn nhục thời, chánh tinh tấn, vũ tinh tấn thời, vũ nhẫn nhục. Trong ấy có pháp vị thật sự, có thọ dụng thật sự. Nói cách khác, người không tinh tấn chẳng thể nhẫn, người chẳng thể nhẫn tức là không có tinh tấn. Đó là đạo lý nhất định. Huân minh trì tấu giả, huân thổ di trì, trì trúc di trì, nhị khí hổ tường xướng họa. Trong kinh thì có một đoạn chép về hai thứ nhạc khí này. Huân và trì đều là nhạc khí thời cổ. Huân làm bằng đất sét, có hình dạng giống như cái nậm, dưới đây có mấy lỗ để thổi. Trì làm bằng tre. Hai thứ nhạc khí này có thể hòa tấu với nhau. Thi dân bá thị suy quân, trọng thị suy trì. Bá là anh, trọng là em. Dùng chữ quân trì để sánh vị anh em hòa thuận. Kim thử nhẫn tấn, đê ngang hổ tạo. Như huân trì chi hổ di cao hà giả. Giống như hai thứ nhạc khí huân và trì, một nhạc khí âm thanh thấp, một nhạc khí âm thanh cao, hai thứ điều hòa cho nhau. Vì thế người ấy khiêm hạ chẳng phải là thật sự khiêm hạ, mà là dũng mãnh tinh tấn. Tuy dũng mãnh tinh tấn, người ấy có thái độ rất nhún nhường, chẳng kiêu mạn, chẳng ngạo mạn. Ý nghĩa này hết sức vi diệu, hết sức viên mãn. Hy vọng các đồng tu hãy chú tâm lãnh hội. Nhất định phải đạt được sự thọ dụng chân thật trong Phật pháp. Cũng là nhất định học sao cho có thể ứng dụng trong cuộc sống, ứng dụng vào xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta sẽ đạt được lợi ích chân thật. Trong cuộc sống, trong hoàn cảnh nhân sự hàng ngày, bản thân chúng ta thật sự đạt được tâm thanh tịnh, thật sự thành tựu từ bi, nhẫn và tấn đầy đủ, như vậy thì mới có thể thành tựu. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 154. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, trang 330. Chỉ quán song thành định huệ, tắc ngọc chứng kim thanh. Đây là câu thứ ba để giải thích tánh đức. Chú giải nói rất tỉ mỉ, đáng cho chúng ta lưu ý. Chỉ quán là nhân, định huệ là quả. Nói theo nghĩa rộng, Phật Pháp bất luận đại thừa hay tiểu thừa, đều lấy tam học với định huệ làm tông chỉ tu học. Đối với tam học, tiểu thừa và đại thừa chỉ là do công phu sâu hay cạn mà có sai biệt. Còn những điều khác trọn chẳng khác gì nhau. Vì lẽ đó, các đồng tu học Phật chúng ta phải nỗ lực tranh thủ tăng thượng tam học. Trong thế gian hiện thời, từ trong và ngoài nước, chúng ta thấy rất rõ rệt là tam độc tăng thượng, phiền phức to lớn. Tam độc là tham, sân, si, mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Đó là cội nguồn khiến cho thế giới động loạn, bất an, tai nạn xảy ra. Tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt. Trong rất nhiều kinh luận, Đức Phật đã dạy, tuy mọi người chúng ta trong thế gian này có cộng nghiệp, nhưng trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp, có bất cộng nghiệp. Do vậy chúng ta đổ công dốc sức nơi tam học, hồng có thể tiêu tai miễn nạn, có thể đạt được hạnh phúc viên mãn. Tu giới định huệ từ chỗ nào? Từ chỉ quán. Vì thế, chỉ quán là nhân, chỉ là ngưng dứt những gì. Trong phần trên đã nói là chỉ kỳ tán. Tán rốt cuộc là gì? Là vọng niệm, suy nghĩ loạn xạ. Chữ tán chỉ sự suy nghĩ loạn xạ. Quý vị muốn ngưng tất cả, hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì chỉ là công phu. Chỉ lâu ngày sẽ đắc định. Do vậy có thể biết, nếu chẳng ngừng nghĩ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, quý vị tu bất cứ pháp môn gì cũng chẳng thể thành tựu. Đối với niệm Phật, cổ đức nói mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu vẫn uổng công, rách toạc cổ họng uổng công thôi. Vì sao? Vọng tưởng tạp niệm của quý vị không ngừng được. Vì sao chẳng nói ngừng thân và ngữ? Thưa quý vị, hễ niệm thanh tịnh, thân và miệng tự nhiên thanh tịnh. Vì thế, công phu này dùng nơi ý địa, dùng trên tâm địa. Tâm đã thanh tịnh, thưa cùng quý vị, tự nhiên sẽ ít nói, tự nhiên chẳng có lầm lỗi. Đó là đạo lý nhất định. Vì sao? Ý niệm đã chánh. Chúng ta niệm Phật mong niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là định. Chưa thể đạt đến nhất tâm bất loạn, bèn mong đắc công phu thành phiến. Công phu thành phiến cũng là định. Nói cách khác, đều phải từ chỉ quán quý vị mới hồng đạt được. Do vậy, phải tiêu trừ vọng niệm. Chuyện không bắt buộc phải biết, tốt nhất là chẳng cần biết đến. Vì lẽ đó, tôi khuyên các đồng tu ít xem báo chí, ít xem tivi, tốt nhất là không xem. Hằng ngày trong tâm chẳng có chuyện gì, thiên hạ thái bình, ít tiếp xúc hết thảy mọi người. Vì quý vị vừa tiếp xúc bèn tạp tâm chuyện gẫu, họ trương giỏi, họ lý dở. Tiếp xúc kẻ khác ắt có thị phi. Cổ đức bảo, biết chuyện ít phiền não cũng ít, biết nhiều người lắm nỗi thị phi. Biết chuyện ít thì phiền não của quý vị sẽ ít đi. Ít quen biết người khác, chuyện thị phi cũng ít. Tâm quý vị mới thanh tịnh thì mới có thể chỉ được. Nói cách khác, chúng ta phải biết cách chỉ như thế nào. Tốt nhất là chớ nên đi lung tung khắp nơi bên ngoài, ít tiếp xúc những hoàn cảnh bên ngoài, tâm chúng ta bèn chỉ. Muốn tu tâm thanh tịnh, muốn tu nhất tâm bất loạn, muốn tu công phu thành phiến mà vẫn phan duyên khắp nơi, làm sao có thể thành công cho được? Chẳng thể nào thành công, vì cách làm của quý vị hoàn toàn tương phản. Vì thế chúng ta phải chú tâm thấu hiểu giáo huấn của cổ đức. Những giáo huấn ấy đích xác là rất hữu lý. Bởi lẽ chỉ lâu ngày bèn thành định, công phu thành phiến. công phu thành phiến lâu ngày sẽ đắc nhất tâm bất loạn. Quán là gì? Quán là trong tâm hiểu rành mạch rõ ràng thì là quán. Chẳng phải là hồ đồ, chẳng phải là mê hoặc, điên đảo, mà là rõ ràng. Đã rõ ràng lại còn chẳng có vọng niệm thì mới gọi là quán. Nếu có vọng niệm chẳng gọi là quán. Chúng ta dốc sức tu quán thì phải biết bắt đầu từ chỗ nào. Thưa cùng quý vị, khởi đầu bằng chấp trì danh hiệu. Trong tâm chẳng có một vọng niệm hay tạp niệm là chỉ. Mỗi câu Phật hiệu rõ ràng từng chữ. Câu này nối tiếp câu kia, suốt ngày từ sáng đến tối chẳng gián đoạn, đó là quán. Quý vị có chỉ sẽ không dừng ở bên có quán sẽ không dừng ở bên không, chẳng rớt vào hai bên có và không. Trong Đại Thừa Phật Pháp thường nói là trung đạo đệ nhất nghĩa. Vì lẽ đó, niệm Phật là tu trung đạo đệ nhất nghĩa. Đó gọi là chỉ quán song vận, định huệ đẳng học, chính là một câu A-di-đà Phật. Các vị hãy suy nghĩ cặn kẽ, so với các pháp môn khác, phương pháp này thực sự đơn giản hơn, dễ dàng hơn rất nhiều. Phương pháp chỉ quán trong các pháp môn khác đích xác là rất khó học, chẳng dễ gì học được. Phương pháp chỉ quán trong pháp môn niệm Phật rất dễ học. Ai nấy đều có thể học, ai nấy đều biết học. Vì vậy chỉ quán song thành định huệ. Chẳng thể nói đối với hai thứ ấy tôi tu một thứ chẳng được, tu một thứ sẽ lệch vào một bên cũng chẳng được. Ắt phải là chỉ quán đẳng học thì định huệ mới đều thành tựu. Câu cuối cùng là tỷ dụ. Ngọc chấn kim thanh. Chữ kim và ngọc đều chỉ nhạc khí. Kim là chuông. Thời cổ, trước khi tấu nhạc bèn gõ chuông. Hiện thời, trong quốc nhạc hoặc nhạc giao hưởng, đôi khi gõ thanh la. Thanh la cũng là nhạc khí thuộc loại kim. Chúng ta nói khai la. Trong diễn tuồng, trước khi khai diễn bèn đánh thanh la trước. Còn trong cổ nhạc, trước khi diễn tấu bèn gõ chuông. Chuông để dẫn nhập. Bát âm dị tác, tắc tiên kích bát chung, dĩ tuyên kỳ thanh. Ngọc là khánh. Khánh vào thời cổ dùng ngọc thạch chế thành, là một thứ nhạc khí thuộc bộ gõ. Có hình dạng giống như cái thước cong, bẻ thành góc vuông 90 độ. Chính giữa có lỗ để có thể treo trên giá. Giàn khánh gồm một loạt những cái khánh lớn hay nhỏ khác nhau. Gõ lên sẽ có âm thanh khác nhau. Sau khi âm nhạc tấu xong, bèn gõ khánh. Tiếng khánh để kết thúc báo hiệu nhạc khúc ấy đã tấu xong. Hậu tập đặt khánh, dĩ thâu kỳ vận. Hai chữ ấy được dùng ở đây nhằm diễn tả ý từ đầu tới cuối. Đầu tiên là chỉ quán, cuối cùng là định huệ. Có ý nghĩa này. Tông Thiên Thai nói chỉ quán, còn người niệm Phật chúng ta chẳng chú trọng chỉ quán. Nếu nghĩ như vậy thì sai mất rồi. Một câu Phật hiệu của người niệm Phật hoàn toàn sử dụng cả chỉ lẫn quán. Vì vậy câu Phật hiệu này chẳng thể nghĩ bàn. Đích xác là toàn thể vô lượng pháp môn trong Phật Pháp đều được hàm nhiếp trong ấy. Do đó chúng ta phải đặc biệt coi trọng chỉ quán. Tôi lại nói đơn giản hơn một chút. Chỉ là quý vị khuất phục tập khí vọng tưởng phiền não. Quán là giữ gìn sự tỉnh giác sáng suốt, chẳng quên mất A-di-đà Phật. Đó là quán. Giảng kiểu này mọi người sẽ dễ hiểu. Từ bi tắc ai hỷ bất thương, hỷ xả tắc lạc nhi bất dật. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm, tâm thể là vô lượng. Kinh Lăng Nghiêm có nói tâm bao thái hư, lượng châu xa dưới. Tâm là vô lượng, từ bi hỷ xả là tác dụng của tâm. Thể là vô lượng nên dụng cũng rộng lớn vô lượng. Hiện thời tâm chúng ta có tác dụng rất nhỏ, tự tư tự lợi, tâm lượng rất bé, trái nghịch thể tướng của tự tâm, mê mất tự tánh, đó là phàm phu. Từ là ban sự vui sướng cho hết thảy chúng sanh. Chúng ta thấy chúng sanh khổ, làm thế nào để có thể khiến cho hết thảy chúng sanh sung sướng? Đó là từ bi, là dẹp khổ cho chúng sanh. Chúng sanh có khổ, chúng ta dùng phương pháp gì giúp họ giải quyết? Đó là tâm từ bi. Thưa cùng chư vị, tâm từ bi là ứng dụng chánh đáng của chân tâm. Khi đánh mất tâm từ bi, tâm ấy bị biến chất, chẳng chánh đáng đúng mực. Tác dụng chánh đáng đúng mực nhất định là từ bi, lại còn là đại từ đại bi. Đại có nghĩa là gì? Đại là thanh tịnh, bình đẳng. Từ bi đối với hết thảy chúng sanh, khởi tác dụng chắc chắn chẳng có phân biệt. Lòng từ ấy là đại từ. Nếu chúng ta đối với hết thảy chúng sanh còn có phân biệt, đối với người thân thiết gần gũi với ta, ta bèn đối xử với kẻ ấy tốt đẹp hơn. Đối với kẻ chẳng thân thiết gần gũi, bèn đối đãi kém hơn. Tâm từ bi kiểu đó chẳng thể gọi là đại từ bi. Đại từ bi chẳng có giới hạn, chẳng có những thứ phân biệt chấp trước, thì mới là đại từ đại bi. Do vậy phải dung bồi tâm từ bi. Tâm từ bi là vốn có, nhưng bản thân chúng ta từ vô thủy kiếp tới nay đã mê mất, chẳng biết mối quan hệ giữa chính mình và kẻ khác. Tuy chúng ta tiếp xúc Phật Pháp, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nghe Đức Phật dạy, tự tha nhất thể, sanh Phật bất nhị, nghe đã nhàm tai nhưng chẳng làm được, người thân vẫn là thân, kẻ sơ vẫn là sơ. Vì sao chẳng làm được? Mê quá sâu, chấp trước quá nặng. Tuy Đức Phật nói như vậy, chúng ta cũng thường nghe, nhưng vẫn chưa thể hiểu rõ chân tướng thật sự. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thưa cùng quý vị, buông xuống rất dễ dàng. Thật sự khó là khó thấy thấu suốt, chứ buông xuống rất dễ dàng. Nhìn không thấu suốt, nói thật ra là do chẳng buông xuống được. Không buông xuống là vì chẳng thấy thấu suốt. Thật sự thấy thấu suốt sẽ lập tức buông xuống. Vì sao? Kẻ đó thật sự triệt để hiểu rõ chân tướng sự thật, quyết định chẳng có phân biệt chấp trước vọng tưởng, chẳng thể nào có những phiền não ấy nữa. Nếu còn có những thứ ấy, nói cách khác, kẻ ấy vẫn chưa thấy thấu suốt. Đức Phật giảng lý ấy, kẻ đó chưa thật sự thấu hiểu. Tuy kẻ ấy cũng có thể nói, nhưng nói được là vì nghe Đức Phật nói như thế, chẳng phải là lời lẽ chân thật lưu lộ từ trong tự tánh của kẻ đó. Thật sự thấy thấu suốt, ngôn ngữ sẽ từ trong tự tánh lưu lộ, khác hẳn. Mảy may tình chấp đều chẳng có. Tình là vọng tưởng, chấp là chấp trước. Chẳng có tình chấp, không kèm theo tình chấp. Thật sự hiểu chúng sanh và chính mình là một thể. Niệm niệm đều nghĩ đến sự khổ vui của chúng sanh, chẳng nghĩ đến chính mình. Vì sao chẳng nghĩ tới chính mình? Chúng sanh là chính mình, tự và tha là một thể mà. Nếu quý vị chuyển biến quan niệm thành như vậy, quý vị trở thành Bồ Tát. Niệm niệm còn nghĩ có ngã, chắc chắn là phàm phu. Phàm phu có ngã, từ A-la-hán trở lên chẳng có ngã, ngã chấp đã phá. Do vậy niệm niệm còn có ngã thì chính mình phải giác ngộ, chắc chắn là ta chưa chứng A-la-hán. A-la-hán chẳng có ngã, nay ta còn có ngã. Nếu lấy tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang để nói, ta còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, kiên trì giữ chặt những phân biệt chấp trước ấy chẳng bỏ, quý vị là phàm phu, chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát thực sự phá sạch bốn tướng ấy. Quý vị còn chấp trước bốn tướng ấy nên chẳng phải là Bồ Tát. Kinh Kim Cang nói, tức phi Bồ Tát. Đã thọ Bồ Tát giới vẫn chẳng phải là Bồ Tát. Chẳng phải là nói, ta thọ Bồ Tát giới thì là Bồ Tát. Nếu chẳng có bốn tướng ấy, dẫu chẳng thọ Bồ Tát giới vẫn là Bồ Tát. Quý vị là Bồ Tát thật sự. Có thể thấy muốn phá tan chấp trước ấy, phá tan bốn tướng, dùng phương pháp gì? Dùng từ bi hỷ xả, chuyển biến cái tâm chỉ quan tâm chính mình thành cái tâm quan tâm hết thảy chúng sanh. Chữ hỷ rất trọng yếu, nó phá trừ phiền não ganh tị, chướng ngại. Nói thật ra, lục đạo phàm phu tâm ganh tị rất nặng. Thấy người ta có điều hay, trong tâm mình rất khó chịu. Hỷ là phá trừ tâm ganh tị, thấy điều hay của người khác bèn hoan hỷ. Hỷ chúng sanh ly khổ đắc lạc, chính mình chịu khổ chẳng sợ, chẳng muốn chúng sanh chịu khổ sở, mong mỏi chúng sanh có thể lìa khổ được vui. Xả là buông xuống, nhất pháp bất trước, dạng duyên giai xả. Không chỉ chẳng chấp pháp thế gian, mà Phật pháp cũng chẳng chấp. Nếu ta chẳng chấp pháp thế gian nhưng chấp Phật pháp, thì sự chấp trước của quý vị có khác gì đâu, chỉ bất quá là thay đổi đối tượng mà thôi, vô dụng. Do đó phải thực sự buông xuống. Buông xuống, quý vị sẽ tự tại, sẽ an lạc. Do đó nói, ưu lự, vướng mắc, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều buông xuống. Câu này nói dễ dàng, nhưng thực hiện rất khó. Ắt phải thật sự giác ngộ thì mới chịu làm như vậy. Thật sự giác ngộ gì vậy? Giác ngộ sanh tử luân hồi đáng sợ. Nếu quý vị chẳng buông xuống, nói cách khác, quý vị phải vĩnh viễn sanh tử luân hồi. Hễ sanh tử luân hồi, tôi đặc biệt nhắc nhở chư vị đồng tu, đời sau chắc chắn chẳng bằng đời này. Đời này chúng ta ở trong nhân đạo của lục đạo, đời sau đi về đâu, nhất định đọa trong ba ác đạo. Đừng nói là học Phật chẳng sợ đọa ác đạo. Người học Phật đọa ác đạo càng nhiều, người xuất gia cũng chẳng phải là ngoại lệ. Các vị xem truyện ký của cổ nhân sẽ thấy chùa Quốc Thanh là tổ đình của Tông Thiên Thai, là đạo tràng của Trí Giả Đại Sư. Hàng Sơn và Thập Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát quá thân. Hòa Thượng Phong Can là quá thân của A-di-đà Phật. Lúc trụ trong thế gian, ba vị ấy đều ở chùa Quốc Thanh. Thuở ấy, chùa Quốc Thanh có vườn phóng sanh. Hàng Sơn và Thập Đắc thường đến tìm bọn súc sanh trong vườn phóng sanh cho chúng ăn. Công việc của họ là làm tạp vụ trong nhà bếp, nên đem thức ăn thừa cho các con vật ăn. Khi họ cho chúng ăn, thường gọi các con vật bằng tên, kêu một tên thì một con chạy lại. Mọi người nghe những tên được gọi, thấy toàn là pháp danh của những người xuất gia trước kia ở chùa Quốc Thanh đã chết. Trong Quốc Thanh tự Tử Chí có chép chuyện này: đời trước là người xuất gia, đời này là súc sanh, còn mai là súc sanh được người ta phóng sanh. Người xuất gia còn như thế, người tại gia cũng chẳng có ngoại lệ. Chúng ta phải thật sự giác ngộ điều này. Chúng ta chỉ có một sanh lộ là cầu sanh Tây Phương. Con đường này nhất định là có thể đi thông suốt. Vấn đề là quý vị có chịu đi hay không. Nếu quý vị chịu đi, phải nhớ giáo huấn trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, phải nỗ lực thực hiện. Quyết định chẳng thể vi phạm, thật thà niệm Phật như vậy thì mới có thể đảm bảo vãng sanh. Nếu tâm hạnh của chúng ta hoàn toàn trái nghịch giáo huấn của Đức Phật, quý vị niệm Phật kiểu nào cũng uổng công. Quý vị chỉ niệm tốt lành đằng miệng, tâm chẳng lành, Phật Pháp là tâm Pháp, thành Phật là tâm thành Phật, chẳng phải là miệng thành Phật. Miệng chẳng thể thành Phật, tâm thanh tịnh thì mới có thể thành Phật. Vì thế, xả rất trọng yếu, phải là muôn duyên đều bỏ, phải bỏ từ tâm địa. Chúng ta cũng phải nhận thức rõ ràng điều này. Không phải là bảo quý vị từ nay về sau chuyện gì cũng chẳng muốn làm, chẳng phải vậy. Trong thế gian này, quý vị có gia đình, có nghĩa vụ, có trách nhiệm, đó là nghiệp, chẳng có cách nào bỏ được. Ác phải gánh lấy trách nhiệm, phải tận hết chức trách. Nói cách khác, trừ những điều ấy ra, đối với những điều khác, phải tận hết sức buông bỏ, phải giữ bổn phận. Học Phật cũng là như thế. Ta đã chọn lựa tịnh độ, đã phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ giữ một bộ kinh này, hoặc tối đa là chọn tịnh độ ngũ kinh. Ngoài năm kinh ra, các kinh luận khác ta phải bỏ. Như vậy thì mới phù hợp với một bề chuyên niệm như kinh Vô Lượng Thọ đã dạy. Chuyên niệm thì mới có thể thành tựu. Trong phần trước đã nói tới chỉ quán, chuyên thì mới có thể chỉ được. Quý vị học quá nhiều, học rất tạp, chẳng thể chỉ được. Quý vị xem kinh nhiều, thấy trong kinh này Đức Phật nói như thế này, kinh kia lại nói như thế nọ. Quý vị bàn giấy lên, phân biệt, giấy lòng nghi hoặc, khởi vọng tưởng, quý vị bị tổn hại rất lớn. Vì thế học gì nhất định cũng phải là thâm nhập một môn. Từ bi hỷ xả là tánh đức tự nhiên biểu lộ, nhưng tánh đức biểu lộ vẫn phải nhờ tu đức giúp đỡ. Công phu tu đức chẳng đạt mức, tánh đức chẳng thể hiện tiện. Tánh đức biểu lộ đương nhiên là như đã nói ở đây, ai hỷ bất thương, lạc nhi bất dật. Hai câu này đều là nói từ bi hỷ xả chánh đáng, sẽ chẳng sanh ra những khuyết điểm, không nảy sanh tác dụng phụ. Hai câu này có dụng ý rất sâu và cũng hết sức trọng yếu. Trong Phật môn, chúng ta thường nói Phật Pháp là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Nhưng Phật môn cũng rất thường nói từ bi lắm họa hại, phương tiện thành hạ lưu. Có rất nhiều người học Phật Pháp một cách ngây ngốc, học chết cứng. Phật Pháp dạy họ phải đại từ đại bi, họ thực hiện lời dạy rất tốt. Suốt ngày từ sáng đến tối đều từ bi, nhưng chuốc lấy một thân rắc rối. Nhất là trong xã hội hiện thời, con người không nề hà thủ đoạn lừa đảo người khác. Kẻ từ bi ắt dễ bị lừa. Quý vị đã bị người ta lừa, mà chính mình vẫn ngỡ ta đang tu từ bi, oan uổng quá. Do vậy, từ bi hỷ xả phải kiến lập trên cơ sở định huệ. Hai câu này chẳng thể đảo lộn thứ tự. Vì sao trước đó phải nói chỉ quán song thành định huệ, rồi mới nói từ bi hỷ xả? Quý vị chẳng có cơ sở định huệ, từ bi hỷ xả sẽ gặp phiền phức lớn. Quý vị hiểu đạo lý này, biết thứ tự tu học. Hiện thời, chuyện khẩn yếu là ta tu chỉ quán trước tiên. Định huệ của ta chưa thành tựu, từ bi hỷ xả sẽ có ngăn hạn. Sau khi định huệ thành tựu, từ bi liền biến thành đại từ đại bi. Vì sao? Tâm địa quý vị thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Quý vị có thần thông, có huệ nhãn, thấy rõ ràng, rành rẽ hết thảy người và sự vật trong thế gian này. Ai cũng chẳng thể lừa bịp quý vị, ai cũng chẳng thể dối gạt quý vị. Khi ấy mới có thể hành đại từ bi, đại hỷ xả. Chúng ta thấy đích xác là trong thời đại hiện tại cũng có những kẻ hảo tâm, đáng tiếc là thiếu phước báo, thiếu trí huệ. Nghe đôi chút Phật Pháp, nghe kinh dạy phải hỷ xả, bèn bỏ sạch tiền tài, tặng hết cho kẻ khác. Tặng cho người khác làm chuyện gì chính mình cũng chẳng biết. Nếu kẻ đó là tà môn, tà đạo, nói cách khác, quý vị đã bỏ tiền tài giúp hắn tạo ác. Hắn chẳng có tiền tài, tạo ác hữu hạn. Hắn có lắm tiền tài, tạo nghiệp càng quá nặng. Tương lai hắn là kẻ đầu sỏ gây họa, quý vị là tòng phạm. Bỏ tiền kiểu đó, bỏ tiền sai quấy, bỏ tiền tài lầm lạc. Kể từ khi tôi học Phật đến nay, không ít đồng tu khuyên tôi, Pháp Sư ơi, thầy phải có một đạo tràng. Tôi chưa từng có ý nghĩ ấy. Vì sao? Xây đạo tràng dễ dàng. Nhưng đạo tràng xây xong có tánh chất gì? Vì tôi thấy đạo tràng trong thiên hạ, 10 phần hết 8-9 đều là đạo tràng đấu tranh. Dùng tài sản tốt lành của 10 phương tín chúng để tạo dựng đạo tràng đấu tranh. Tội lỗi ấy chẳng thể tránh được. Quý vị phải thấy rõ ràng chân tướng sự thật. Chuyện này chẳng thể làm. Vẫn là định huệ khẩn yếu. Do định huệ quyết định có thể vãng sanh. Từ bi hỷ xả chẳng thể vãng sanh. Vì quý vị tu phước, sau khi thực sự thành tựu định huệ, từ bi hỷ xả sẽ khác hẳn. Đó là tánh đức lưu lộ. Như tư thiên nhạc, phi duy bất cổ, kim phục vô thanh, vũ tịch cung trầm, hưởng thiên chấn địa. Đoạn khai thị này của đại sư luận theo xứng tánh, tức là giảng về chân lạc trong tự tánh. Giống như định huệ và từ bi hỷ xả được nói trong phần trước là tánh đức của bổn tánh. Đó là nhạc thiên nhiên, chẳng cần đến nhạc khí. Phi duy bất cổ, cổ là khảy gõ nhạc khí. Nếu chúng ta không khảy gõ nhạc khí, nó chẳng thể phát ra âm thanh. Thiên nhạc trong cõi cực lạc chẳng cần, quý vị chẳng cần phải đụng tới những nhạc khí ấy. Thưa cùng quý vị, thiên nhạc di diệu nhất chẳng có âm thanh, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nay chúng ta nghe âm nhạc, nhất định phải có âm thanh. Chẳng có âm thanh thì nhạc ở đâu ra? Chẳng hiểu đại nhạc vô thanh. Quý vị chỉ có thể thưởng thức nhạc chương trong cõi phàm, chẳng thể thưởng thức đại nhạc chương của chư Phật Bồ Tát. Đại nhạc chương của chư Phật Bồ Tát chẳng có âm thanh. Tuy chẳng có âm thanh, đích xác là hưởng thiên chấn địa. Chuyện này là như thế nào? Những lời này câu nào cũng đều chân thật. Hết thảy sắc tướng và âm thanh trong tận hư không khắp pháp giới đều thuộc loại thiên nhạc của tự tánh. Những gì quý vị mắt thấy tai nghe toàn là thiên nhạc trong tự tánh. Sắc tướng do đâu mà có? Sắc tướng sanh từ chấn động. Chấn động vừa có âm thanh, vừa có sắc tướng. Do đó, y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới là thiên nhạc của tự tánh. Sách giảng nghĩa ghi: phi duy bất cổ, kim phục vô thanh giả, quán kinh dân, như thiên bảo tràng, bất cổ tự minh. Kim nải phi duy bất cổ tự minh, kim phục vô thanh khả thính, tự tánh chi nhạc, phi ngũ nhãn năng khuy, nhị thính sở văn cú. Giảng rõ ý nghĩa này. Ý nghĩa của đoạn này hết sức sâu. Hoàn toàn là tâm tánh lưu lộ, hoàn toàn là tiêu quy tự tánh. Điểm quý báu nhất của sớ sao là phần văn tự xứng lý sau mỗi đoạn kinh văn. Đây là báo cáo tâm đắc tu học của Liên Trì đại sư. Tự tánh lưu lộ giải thích khác với phần trước, vì lời giải thích trong các phần trước là giải thích văn tự, còn phần này là tự tánh lưu lộ. Chúng ta lại xem khoa thứ hai. Nhị kim địa, kinh văn chỉ có một câu: hoàng kim di địa. Đây là nói tới sự trang nghiêm trên mặt đất trong Tây Phương cực lạc thế giới. Thử nhiếp tiền khởi hậu, vị cực lạc thế giới, thượng tắc nhạc tác ư thiên, hạ tắc kim nghiêm kỳ địa. Nhi cư thử hoàng kim địa thượng, bất độc nhĩ văn thiên nhạc, diệt thả nhãn kiến thiên hoa giả, Hoàng kim giả, dị lưu ly địa thượng, giáng dĩ hoàng kim, nhiên diệt chúng bảo vô định. Trong không trung của Tây Phương Cực Lạc thế giới có thiên nhạc, đó là nói về bầu trời. Nhìn lên trên, nhìn xuống dưới thì là vàng ròng làm đất. Nghiêm là trang nghiêm, trên mặt đất trang nghiêm bằng vàng ròng. Hiện thời trong thế giới của chúng ta, dùng đá cẩm thạch lót đất thì khá trang nghiêm. Trên thực tế, lót đất bằng đá cẩm thạch rất ít, chẳng nhiều lắm. Trên mặt đất thông thường nhất là đường xá trải nhựa đường. Đường trải nhựa là cảnh trang nghiêm nơi cõi này. Đường xá trong Tây Phương Cực Lạc thế giới lót bằng vàng. Chúng ta coi vàng ròng rất trân quý. Mọi người làm thành đồ trang sức, dắt trên thân rất đẹp đẽ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trông thấy quê kệt quá, sao lại dùng thứ lót đường dắt lên người? Mặt đất của chúng ta là bùn, cát. Mặt đất trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là lưu ly, vàng ròng lót trên mặt làm đường. Cư thử hoàng kim địa thượng, bất độc nhĩ văn thiên nhạc, diệt thả nhãn kiến thiên hoa. Quý vị lại còn thấy sự trang nghiêm trên không trung. Trên hư không có hoa cõi trời, hoa từ trên trời rơi xuống, chậm chậm rơi xuống. Hoa như thế nào, quý vị thích hoa như thế nào, liền rơi xuống hoa như thế ấy, rất đẹp đẽ. Vì vậy gọi là thích ý hoa. Thích ý hoa là hợp với ý mình, là thứ ta ưa thích. Hoàng kim giả, dị lưu ly địa thượng, giáng dĩ hoàng kim, lót vàng ròng trên đất lưu ly để làm thành mặt đường. Điều này phổ biến nhất trong thế giới cực lạc, giống như chúng ta trải nhựa đường làm thành đường xá trong thế giới này. Nhiên diệt chúng bảo vô định, cũng có chỗ mặt đường không dùng hoàng kim mà dùng những thứ trân bảo khác để lót. Giống như trong thế gian này, cả thế giới phổ biến nhất là dùng nhựa đường, nhưng cũng có khi dùng xi măng, cũng có khi dùng đá để lót đường. Vì vậy, ở bên kia, vàng ròng dùng để lót mặt đường. Giáng dĩ hoàng kim giả, như quán kinh dân, kiến lưu ly địa, nội ngoại ánh triệt. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng rất tỉ mỉ. Đất trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là lưu ly địa, lưu ly trong suốt. Lưu ly là loại ngọc màu xanh, tức ngọc phỉ thúy. Tây Phương Cực Lạc thế giới có rất nhiều phỉ thúy, toàn thể đại địa đều bằng ngọc phỉ thúy trong suốt. Từ trên mặt đất có thể thấy tận dưới nền đất. Thế giới ấy đích xác là quá nhiều bảo vật. Trong thế gian này, phỉ thúy là thứ bảo thạch hết sức hiếm có. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới nó rất phổ biến, toàn thể đại địa đều là nó. Hạ hữu kim cang, thất bảo kim tràng, kình lưu ly địa, kỳ tràng bát lăng. Bách bảo sở thành, nhất nhất bảo châu phóng thiên quang minh, nhất nhất quang minh bát vạn tứ thiên sắc, ánh lưu ly địa như ức thiên nhật. Địa cầu của chúng ta là tinh cầu, Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là một tinh cầu. Đất đá trên tinh cầu của chúng ta bị chướng ngại, đục ngòm, chẳng thể nhìn xuyên suốt. Rốt cuộc trung tâm địa cầu là gì? Chúng ta chẳng thể nhìn thấy. Đất của Tây Phương Cực Lạc thế giới là lưu ly trong suốt, nên thấy được địa tâm. Địa tâm ấy rất đẹp. Trong ruột địa cầu là lửa, địa tâm của Tây Phương Cực Lạc thế giới là quang minh, chẳng phải là lửa cháy hừng hực. Quý vị nhìn phía dưới đất lưu ly, phía dưới có thất bảo kim tràng. Tràng có hình tròn giống như cây cột. Do vậy chúng ta cũng có thể nghĩ Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng giống như địa cầu của chúng ta, có Nam Cực và Bắc Cực. Chính giữa có vật giống như cây cột, do cột có hình trụ nên gọi là tràng. Kỳ tràng bát lăng, nó chẳng phải là hình tròn mà là hình bát giác, do bách bảo sở thành. Mỗi chất báo đều tỏa ánh sáng, nên phía dưới đại địa tỏa ánh sáng. Mỗi loại chất báo đều có quang minh, mỗi quang minh lại có bát vạn tứ thiên sắc. Quang sắc ấy vi diệu như ức thiên nhật, Nhật là mặt trời. Ánh sáng của một dần mặt trời đã ghê gớm lắm rồi. Ở đây là quang minh tỏa ra giống như ước ngàn dạng dần mặt trời. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có thứ gì không phóng quang. Đất luôn tỏa ánh sáng. Trong đất có quang minh thấu lộ ra ngoài. Những chỗ này chúng ta phải đọc cẩn thận mới hiểu được, chớ nên coi thường đọc lướt qua. Vì sao? Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật đã dạy chúng ta y báo chuyển theo chánh báo. Do y báo trang nghiêm như vậy, chúng ta mới biết người nơi ấy phước báo to lớn, tâm địa thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, y báo chẳng thể có quang minh. Chúng ta phải chọn lựa một nơi tốt đẹp để ở. Nơi tốt nhất trong tận hư không khắp pháp giới, không gì hơn thế giới cực lạc. Mong sanh về đó. Ở bên đó A-di-đà Phật hoan nghênh, chẳng cự tuyệt, nên di dân rất dễ dàng. Trừ phi chính quý vị chẳng muốn đến. Nếu quý vị muốn đến, chẳng có một ai không tu tập thành công. Lưu ly địa thượng, dĩ hoàng kim thằng, tạp xí giáng thác, giới dĩ thất bảo, phân tệ phân minh. Trên đất lưu ly, dùng vàng ròng trải làm mặt đường, rất giống như có từng giới tuyến tạo thành từng con đường một. Cứ thử tắc địa bổn lưu ly. Đất trong Tây phương cực lạc thế giới là đất lưu ly. Nhi hoàng kim giả, hữu địa diện chi trang nghiêm giả. Vàng ròng lót thành đường, tất nhiên là để trang nghiêm mặt đất. Đại bổn dân, bỉ sát tự nhiên thất bảo, thể tánh ôm nhu, tương dáng di địa, hoặc thuần nhất bảo, quan sắc hoảng diệu, siêu việt thập phương, khôi quết khoáng đẳng, bất khả cùng tận, địa giai bình chánh, vô hữu tu di, cập chư sơn hải, khanh khảm tỉnh cốc, u ám chi sở. Đoạn này là kinh văn trong Kinh Vô Lượng Thọ trần thuật tình trạng địa lý của Tây phương cực lạc thế giới. Cứ thử tắc diệt khả chuyên dĩ hoàng kim di địa. Nói theo đoạn Kinh Vô Lượng Thọ này, đất trong Tây phương cực lạc thế giới tuy bằng lưu ly, nhưng cũng có các loại bảy báo khác. Trọn chẳng phải là một tinh cầu thuần túy bằng lưu ly, mà cũng có các thứ báo khác xen lẫn trong ấy. Nói như vậy thì có thể gọi là hoàng kim di địa. Trong thế giới ấy, vàng có sản lượng phong phú, chiếm phần lượng khá lớn trong địa chất, nên cũng có thể nói là vàng ròng làm đất. Đây là hợp hai bộ kinh lại để xem. Hoàng kim lưu ly, thả dĩ nhất bảo, nhị bảo ngôn chi, chúng bảo di chi, đương diệt vô tận. Tây phương cực lạc thế giới, không chỉ người là vô lượng thọ, Phật Bồ Tát là vô lượng quang, mà tất cả sản vật đều là vô lượng. Chẳng có ai có thể nêu rõ danh xưng của từng sản vật trong Tây phương cực lạc thế giới. Không chỉ chẳng thể nói kể danh xưng, mà số lượng cũng chẳng thể nói được. Chúng ta đã đọc thấy điều này trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh đã nêu tỉ dụ rất hay. Chúng sanh trong mười phương thế giới thảy đều thành bích chi Phật. Trí huệ và thần thông đều như một kiền liên, hợp sức tính toán. Họ đều có thọ mạng ngàn ức năm vẫn chẳng tính ra. Tài nguyên của họ rất phong phú, chẳng có cách nào tưởng tượng, chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy ở đây, Liên Trì Đại Sư kết luận: thả dĩ nhất bảo, nhị bảo ngôn chi, chúng bảo di chi, đương diệt vô tận. Đó là lời chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng, xác thực là vô tận. Xứng lý tắc tự tánh chân như bình đẳng, thị kim địa nghĩa. Trong bảy báo, đầu tiên chúng ta nói tới vàng. Vì sao đặt vàng ở vị trí thứ nhất? Hoàng kim được người bình phàm coi trọng. Vàng có một đặc tính khó có, nhất là màu sắc tươi nhuận chẳng thay đổi. Nên Phật Pháp dùng nó để biểu thị Pháp, biểu thị chân như. Chân như vĩnh viễn không thay đổi, giống như vàng. Đất bằng vàng có ý nghĩa biểu thị pháp, là biểu thị tánh đức, tự tánh chân như bình đẳng. Đúng là chẳng giả, vì nó chẳng thay đổi. Chân như tắc vô tạp, vô uế, vô biến, vô thiên, lịch vạn kiếp nhi thượng tân. Đây là ý nghĩa của vàng, hình dung chân tánh, chân tâm của chúng ta. Chân tâm chẳng có niệm. Hiện thời cái tâm mà phàm phu chúng ta thường dùng là vọng tâm, chẳng dùng chân tâm. Chân tâm còn gọi là chân tánh, còn gọi là bổn tánh. Không chỉ lục đạo phàm phu mê mất chân tâm của chính mình. Đức Phật dạy, Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát đều chưa kiến tánh. Nói cách khác, đều chưa biết dùng chân tâm tự tánh. Kinh Lăng Nghiêm nói rất thấu triệt, nói rất rõ ràng. Từ Quyền Giáo trở xuống dùng tâm gì? Dùng tâm tám thức. Chúng ta toàn là dùng tám thức. Chỉ có những vị Đại Bồ Tát thật sự minh tâm kiến tánh, chuyển tám thức thành bốn trí. Các ngài sử dụng bốn trí, chúng ta sử dụng tám thức. Chúng ta mê nhiễm hết sức nặng. A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát mê nhẹ hơn, nhưng đều chưa kiến tánh. Do đó, chân tánh vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn luôn mới mẻ. Nếu chư vị đồng tu biết dùng tâm này, quý vị năm nào cũng là 18, vĩnh viễn chẳng suy, chẳng già. Vì sao bị già? Người thế gian thường nói, ưu tư khiến con người già sọm. Quý vị hằng ngày ưu lự, mỗi ngày một già, do dùng vọng tâm nên già, dùng chân tâm sẽ chẳng già. A-la-hán, Bích Chi Phật có thể già, chứ Bồ-Tát chẳng già. Bồ-Tát biết sử dụng chân tâm. A-la-hán, Bích Chi Phật vẫn chẳng biết dùng chân tâm. Quý vị bèn nghĩ đến tầm trọng yếu của việc dùng chân tâm. Chúng ta hy vọng chính mình chẳng già, hy vọng chính mình thường mãi thanh xuân. Quý vị phải học cách dùng chân tâm. Trong chân tâm, thứ gì cũng đều chẳng có. Chân tâm ly niệm, chẳng có vọng niệm. Lục Tổ nói, vốn chẳng có một vật. Vốn chẳng có một vật là chân tâm. Có một niệm sẽ không là chân tâm, mà là vọng tâm. Nhưng chư vị phải hiểu, niệm gì cũng đều chẳng có, thì quý vị vẫn có một niệm. Tức là vẫn còn có một niệm, niệm gì cũng đều chẳng có. Phiền phức to lớn. Có hữu niệm là trật, có vô niệm vẫn trật, vẫn là vọng tâm. Trong chân tâm chẳng có hữu niệm mà cũng chẳng có vô niệm. Hữu niệm và vô niệm đều chẳng có, đó mới là chân tâm. Chuyện này khiến cho chúng ta rất khó hiểu. Hữu niệm là trật, vô niệm cũng trật, rốt cuộc phải làm sao? Rất khó, đúng là khó. Vì thế, quay lại nói về pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật dễ dàng, vì sao? Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối niệm một câu A-di-đà Phật, chính là hữu niệm chẳng có, mà vô niệm cũng chẳng có. Ta hết thảy vọng niệm đều chẳng có, đó là chẳng có hữu niệm. Ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật, trọn chẳng phải là một niệm cũng chẳng có. Ta chẳng phải là vô niệm. Vô niệm và hữu niệm hai bên đều chẳng có. Một câu A-di-đà Phật là tánh đức trong tự tánh của chúng ta, là âm thanh của bản thể tự tánh. Do đó, niệm câu A-di-đà Phật là niệm chân như bổn tánh, là niệm tự tánh bình đẳng, nên công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Hy vọng chư vị dùng chân tâm. Chân tâm là tâm bình đẳng. Bình đẳng, tắc bất tăng, bất giảm, bất cao, bất hạ, di thiên thánh sở cộng lý. Thiên thánh ở đây là nói đến 1000 vị Phật xuất thế trong hiền kiếp. 1000 vị Phật ấy tu hành thành tựu như thế nào? Tu tự tánh chân như bình đẳng, nên các ngài mới có thể viên thành Phật đạo. Do đó, tánh bình đẳng phải hiện tiền. Nếu trong cảnh giới chúng ta có mảy may chấp trước, bèn chẳng bình đẳng. Có phân biệt thì vẫn chưa sao, nhưng quyết định chớ nên chấp trước. Hễ có chấp trước, bạn chẳng bình đẳng. Bình đẳng là chân tánh, là chân tâm. Bất bình đẳng là vọng tâm. Nếu nói nông cạn hơn một chút, bình đẳng là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bèn bình đẳng, nhị tâm chẳng bình đẳng. Nhất định phải vận dụng điều này trong cuộc sống hàng ngày, hòa thành một khối với cuộc sống. Đó là tu hành, là chân chánh niệm Phật. Làm như thế nào để hòa nhập thành một khối với cuộc sống? Chúng ta từ sáng đến tối mặc quần áo, ăn cơm, đãi người tiếp vật đều hiểu rõ ràng rành rẽ. Đó là huệ, là quán. Đối với hết thảy người và sự chẳng phân biệt, không chấp trước, đó là bình đẳng. Thực hiện như thế nào? Nếu quý vị mong Phật dạy cho chúng ta chân tướng sự thật, thì Kinh Kim Cang đã nói: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, do hư vọng nên bình đẳng. Tướng tốt là hư vọng, tướng xấu cũng là hư vọng. Thiện tướng là hư vọng, ác tướng cũng là hư vọng. Xứng lòng thỏa ý là hư vọng, chẳng vừa lòng trái ý vẫn hư vọng. Cho nên bình đẳng. Phải biết hết thảy các tướng đều là giả tướng, đều chẳng chân thực. Chớ nên khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đối với các tướng hư vọng ấy, tâm chúng ta mới có thể bình đẳng. Bình đẳng bèn chỉ. Chỉ là như trong phần trước đã nói tới chỉ quán, liền ngưng dứt. Chỉ không được là do bất bình đẳng. Tâm ắt phải khởi bình đẳng trong cảnh giới. Khi ấy quý vị tu hành công phu mới đắc lực, mới thật sự có thọ dụng. Sự thọ dụng ấy nói nông cạn là quý vị đắc tự tại. Trong Phật Pháp có nói pháp thân, bát nhã và giải thoát. Đầu tiên quý vị đạt được tự tại. Tự tại là giải thoát. Quý vị chẳng có ưu lự, chẳng có phiền não, chẳng có đau khổ, chẳng sợ hãi. Đầu tiên là quý vị đạt được những điều này. Dần dần trí huệ mở mang, hết thảy lý sự, hết thảy nhân quả, quá khứ, vị lai, quý vị dần dần hiểu rõ thông đạt. Thân tâm và thế giới dung hợp thành một thể. Đó là pháp thân, tận hư không khắp pháp giới và chính mình là một. Pháp thân hiện tiện. Bởi lẽ, hết thảy chư Phật đều theo con đường này mà chứng đắc thành tựu, chẳng có ngoại lệ. Chúng ta muốn tu học, muốn thành tựu, cũng phải đi theo con đường này. Phật Pháp đặc biệt chú trọng dùng vàng để biểu thị Pháp. Tượng Phật được làm thành kim thân, thậm chí thời cổ, cung điện chú trọng toàn là màu vàng, nhằm biểu thị chân, biểu thị bình đẳng, biểu thị chân thật bình đẳng. Tỳ xá Như Lai vị, đương bình tâm địa, tắc thế giới bình. Như xá lợi phất, tâm hữu cao hạ, nại kiến khâu, lăng, khanh, khảm thị giả, thị cố nhân nhân hành xứ thị hoàng kim, hà đại Như Lai dị túc chỉ án địa. Câu nào trong đoạn văn này cũng đều có lai lịch. Sách Diễn Nghĩa đã nói rõ Tỳ xá Như Lai nói câu này trong Kinh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm Kinh Dân: Trì Địa Bồ Tát Ư Phổ Quang Phật Thời Di Tỳ Kheo. Nói về sự tu hành của Bồ Tát trong lúc tu nhân. Lúc mới xuất gia, Ngài làm tỳ kheo. Bình điền đạo lộ, Ngài rất phát tâm. Hằng ngày tu bổ cầu, sửa đường, làm chuyện tốt. Một ngày nọ, Ngài biết tỳ xá Phật sẽ đi qua, nên đặc biệt đổ hết công sức sang đắp cho đường xá rất phẳng phiu để Phật đi qua. Đức Phật thấy Ngài bèn xoa đầu bảo: hãy nên bình tâm địa, ác đại địa trong thế giới hết thảy đều bình. Vẫn là nói rõ y báo chuyển theo chánh báo. Chư vị đồng tu, hiện thời mỗi cá nhân chúng ta đều có trách nhiệm rất lớn. Trách nhiệm gì vậy? Cả thế giới đều biết Đài Loan là phước địa, là một đảo báo. Hiện thời người khắp thế giới hâm mộ chúng ta, Đài Loan giàu có nhất thế giới. Nhưng ở ngoại quốc tôi cũng nghe có người nói người Đài Loan sắp hưởng hết phước báo rồi. Điều này thật sự đáng cho chúng ta cảnh tỉnh. Nếu chúng ta muốn gìn giữ cuộc sống phồn vinh, an định, yên ổn, hòa bình, lợi lạc, nhất định phải tu tâm bình đẳng. Nói cách khác, phải tu bình tâm địa. Tâm phải như thế nào thì mới bình? Chư vị hãy suy nghĩ, nếu quý vị có tham, sân, si, mạng, tâm sẽ không bình. Người học Phật phải giác ngộ, phải hiểu rõ lý. Tôi còn nghe nói có nhiều đồng tu học Phật trước đây thường đến nghe kinh, nay chẳng thấy đến nữa, đi đâu? Nghe nói đi buôn bán cổ phiếu. Sức dụ dỗ, mê hoặc của chuyện ấy rất lớn. Từ bỏ Tây Phương cực lạc thế giới, muốn làm chuyện lục đạo luân hồi. Muốn làm chuyện ấy, chư vị hãy suy nghĩ cặn kẽ. Đó là tạo tham sân si mạn nghi. Cứ làm như vậy, gần như là phước báo của chúng ta bị dùng hết nhanh lắm. Mọi người đều gạt bỏ phiền não, khôi phục tự tánh thanh tịnh tâm, thì chúng ta mới có thể vĩnh viễn gìn giữ phước báo, mới chẳng bị tiêu mất. Vì vậy, muốn thiên hạ thái bình, phải làm từ chỗ nào? Làm từ chỗ tâm địa bình đẳng. Do đó học Phật, tôi khuyên các đồng tu, quý vị hãy thử trước trong thời gian 3 tháng, không cần quá lâu, suốt 3 tháng không đọc báo, không nghe radio, không la cà nhà người khác, giữ cho tâm định. Thật thà niệm câu Phật hiệu này, đọc cuốn kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị thử trong 3 tháng mà xem. Trong 3 tháng ấy, tâm quý vị nhất định thanh tịnh hơn, quý vị mới có thể thấu hiểu sự thọ dụng chân thật trong Phật Pháp. Nghe kinh niệm Phật, nhưng hàng ngày còn đi lung tung khắp nơi, vô dụng. Hành suốt 30 năm vẫn uổng công. Cảnh giới của quý vị chẳng khác gì hiện thời, vô dụng. Nhất định phải bỏ sạch hết thảy vạn duyên, khiến cho tâm quý vị thanh tịnh, bình đẳng. Trí huệ và phước đức của quý vị thật sự hiện tiền. Thị cố nhân nhân, hành xứ, thị hoàng kim. Hành xứ của quý vị vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn bất biến, chẳng bị cảnh giới bên ngoài lay động, trọng yếu lắm. Quyết định chớ nên để cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, nhất là người học Phật. Do đó trong quá khứ tôi thường nhắc nhở các đồng tu, quý vị học Phật lúc đầu nhất định phải đọc Liễu Phàm Tứ Quấn 300 lượt. Sau khi quý vị thật sự đọc 300 lượt, quý vị mới thật sự tin tưởng một miếng ăn, một hớp uống không gì chẳng được định sẵn. Vậy thì quý vị còn tham gì nữa? Trong mạng có của cải thì chẳng cầu mà tự nhiên đưa đến. Trong mạng đã có, quyết định chẳng mất đi. Trong mạng chẳng có, chớ nên cưỡng cầu. Tâm tự nhiên an định, tự nhiên chẳng tạo tội nghiệp, hưởng phước mà chẳng tạo tội nghiệp. Người hiện thời trong khi hưởng phước tạo tội nghiệp nghiêm trọng, mà cũng không biết nhân quả báo ứng. Không biết, hễ tạo nghiệp thì phải chịu quả báo đáng sợ. Vì thế, Liễu Phàm Tứ Quấn đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn rất tốt. Niệm một, hai lượt chẳng có tác dụng. Niệm 10 lượt, 20 lượt chẳng có tác dụng. Tối thiểu phải niệm 300 lượt thì mới thật sự khởi tác dụng, thật sự có chỗ thấu hiểu. Đọc kinh cũng là như vậy. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thank you. Oh.